Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về xoài Ấn Độ. Vào tháng 7 mỗi năm, tư tưởng người Ấn Độ lại xoay về những quả xoài như là những phần thưởng ngon ngọt của họ sau những tháng oi bức khô khan. Những loại xoài Benazir và Bhutto lại đến mùa xanh tươi như lá cờ của nước Pakistan vậy. Loại xoài nhỏ như hạt mít Angur Dana, loại má hồng như Hunnara và loại Laila như quả chanh nhan nhản khắp thị trường và tư gia. Khắp Ấn Độ, tính ra có đến hơn 1.000 loại xoài với đủ các tên gọi thuộc hoàng tộc như xoài vương, xoài quan, xoài phó vương, tên gọi theo giai cấp như xoài Thakur và Pang Đi, tên gọi theo địa danh như xoài Calcutta, xoài Amin, xoài Bombay, tên gọi theo phẩm chất như xoài lụa, xoài thơm, xoài không hột, lại còn những tên không có lý do nào xác đáng nữa như xoài què, xoài cát sụt, xoài thân mỏng, vân vân. Tại Ấn Độ, xoài là một phần của lịch sử, văn hóa, huyền bí và tôn giáo, nhất là thương mại rất thịnh vượng. Gokul Paknai thuộc Bộ Thương mại Ấn nói rằng, xoài thực sự là món quà của Ấn Độ cho thế giới. Gokul là người phụ trách việc xuất khẩu xoài ra nước ngoài. Xoài Ấn Độ cũng như ô ly Hy Lạp và nho Tuscany ở Ý. Đặc biệt là tên khoa học của xoài là Mangifera indica, nghĩa là xoài Ấn Độ, nói lên xuất xứ của thứ quả trái ngon ngọt khắp vùng Đông Nam Á này. Xoài đã là một phần của khẩu phần và đời sống người Ấn ít nhất cũng khoảng 4.000 năm qua. Dường như xoài đã là món trái cây tiếp đón nhà chinh phục thế giới Alexander Đại Đế năm 326 trước Công Nguyên, và một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất Mông Cổ là Akbar đã cho trồng một vườn trái cây với 100.000 cây xoài. Một số cây xoài này ngày nay vẫn còn ra trái trong bang Bihar. Xoài quý đến nỗi làm cho nhà thơ nổi danh nhất thuộc dân tộc Urdu là Mirza Ghalib phải làm thơ ca ngợi rằng ngay những cây mía ngọt nhất cũng trở thành nhạt nhẽo so với xoài. Không biết từ thuở nào, xoài đã trở thành biểu tượng của tình yêu, khoái lạc và phúc hạnh đối với người Ấn Độ. Trong thần thoại Hindu, tình yêu đến với mùa xoài nở hoa. Kama, thần ái tình, cắm 5 bông hoa vào mũi tên. Một trong 5 bông hoa ấy là hoa xoài. Lá xoài từng được dùng để dạy nước thánh trong lễ nghi Hindu. Trong những cuốn sách thánh cổ xưa, cây xoài được gọi là Kalpa Vriksha hay là cây ước nguyện, và người ta bảo rằng Đức Phật Thích Ca từng ngồi chiêm nghiệm dưới bóng cây xoài. Để tôn trọng loại vua quả trái này và cố kiếm thêm tiền từ du khách trong mùa ít ai du lịch, Thủ đô Ấn vào đầu tháng 7 đã tổ chức Đại hội Xoài Quốc tế lần thứ 7. Trong các diễn tiến có cả một cuộc đố về lịch sử và huyền thoại về xoài. một cuộc thi đua ăn xoài nhanh và cuộc chơi đâm thủng mắt hình nộm tổ chức tại vận động trường Tancatora có mái che với hơn 500 loại xoài trong nước, từ cỡ xoài Anda bằng quả trứng cho đến xoài Kakram Jabi Saheb bằng quả dưa. Madangla Kurana, thị trưởng thành phố Delhi, khai mạc đại hội bằng một bài diễn văn ca ngợi tính chất ngon ngọt của xoài và thêm rằng ngay những người bị bệnh tiểu đường cũng vẫn bị cám dỗ ăn một lát xoài tráng miệng sau bữa ăn. Kurana còn nói rằng xoài là một loại trái cây quý mà lại rẻ và nhiều nên người Ấn Độ nào cũng có thể ăn được. Người bán xoài trên vỉa hè phố phường thường vui vẻ trình bày 5 bước để ăn xoài cho khách hàng. Trước tiên, bóp chung quanh quả xoài cho nước mọng bên trong, sau đó bóc vỏ trên đỉnh rồi hút lấy xoài như ăn cà rem. Khi hút đến hột xoài, cắn lấy hết thịt xoài, sau cùng tiếp tục hút lấy thịt xoài còn trong vỏ cho đến khi hết. Theo Patnaik, người bán xoài ra nước ngoài của Bộ Thương mại, thì xoài Ấn Độ chiếm 2/3 sản lượng xoài trên toàn thế giới. Từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, Ấn Độ xuất khẩu 21.000 tấn xoài nguyên quả và 33.000 tấn thịt xoài để làm sốt, làm sữa chua, làm nước uống, tất cả thu về cho Ấn Độ hơn 34 triệu đô la. Nhưng không phải loại xoài nào cũng xuất khẩu được. 90% xoài xuất khẩu là loại Alfonso và thuộc vùng chung quanh Bombay. Các thứ xoài khác chỉ dùng trong nước vì không đẹp mắt ngoại quốc. Patnaik nói rằng người Ấn chỉ chú trọng xoài ngon, không quan tâm đến vỏ ngoài. Người nước ngoài thì khác. Khách ngoại quốc mua xoài đòi hỏi là xoài phải hồng như đào. Các thứ xoài xanh ngon như Benazir, nghĩa là không gì so bằng, và Bhutto, một loại xoài mang tên trùng với thủ tướng Pakistan, kẻ thù không đội trời chung của Ấn Độ, không mấy lôi cuốn khách nước ngoài Ấn Độ. Để khuyến khích những nhà trồng xoài tìm giống tốt, Patnaik cho trưng bày những loại xoài màu hồng đào đưa từ Kenya, Gambia, Jamaica, Venezuela và nhiều nước khác trong đại hội này. Ấn Độ hiện có 1 triệu mẫu đất trồng xoài, nhưng người ta chưa biết chọn giống tốt cho xuất khẩu. Xoài Ấn Độ gặp trở ngại lớn khi xuất khẩu sang Mỹ vì không hợp tiêu chuẩn đề phòng nhiễm trùng ruồi châu Á. Trong khi đó, thì Nhật Bản cũng có các luật lệ hạn chế nông phẩm như vậy, nhưng cung cấp cho Ấn một loại cây tỏa nhiệt để chữa bệnh bị ruồi ăn. Như thế là loại bỏ ngay nguy hại do ruồi xoài đưa đến cho nông phẩm Nhật. Người Ấn ngoài việc ăn xoài chín còn có món xoài dầm chua, trong đó xoài được ngâm vào bột ớt, bột mù tạc, muối và một số các hương liệu khác. Có lẽ bạn cũng như tôi ngạc nhiên thấy rằng Ấn Độ sản xuất nhiều xoài như vậy và cũng đã thu lợi khá nhiều từ loại quả trái tầm thường này. Tôi còn ngạc nhiên khi biết được xoài cũng còn được cả các nước ở châu Phi như Kenya, Gambia và các nước vùng châu Mỹ như Jamaica và Venezuela trồng nữa. Nhưng dù trồng ở đâu thì xoài vẫn mang tính chất của nó, chỉ khác về vị đôi chút mà thôi, tùy theo loại. Miền Nam ta có lẽ xoài cát là loại xoài quý nhất, ngang với loại xoài Alfonso của Ấn Độ. Nhưng về loại thì có lẽ ta không có đến hàng trăm loại như Ấn Độ. Người Ấn Độ có lẽ cũng như người Việt, cốt là ăn xoài ngon chứ không cần vẻ ngoài. Nhưng khi xuất khẩu thì loại xoài ngon lại bị bỏ lại, mà chỉ loại xoài Alfonso màu hồng đào là ăn khách mà thôi. Chắc cũng vì vậy mà khách nước ngoài không bao giờ được nếm mùi vị của quả xoài ngon nhất Ấn Độ. Trong đời sống bao giờ người ta cũng bị giằng co giữa cái vỏ bên ngoài và chất lượng bên trong. Đa số người trong đời dù sao cũng vẫn thích hay bị thu hút bằng vẻ ngoài của sự vật, của người, của các vấn đề. Trong Thánh Kinh có ghi lại lời Chúa nói cùng Samuel là một sứ giả của Chúa rằng: Chúa hằng hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Khi Chúa cứu thế Giê-xu vào đời, Phúc âm Giăng ghi rằng: Khi Chúa Giê-xu ở thành Giê-ru-sa-lem dự lễ vượt qua, nhiều người tin Chúa vì thấy các phép lạ Ngài làm. Nhưng Chúa Giê-xu không tin cẩn họ, vì Chúa biết rõ mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, vì Chúa tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người. Qua hai câu nói kể trên, ta nhận thấy Chúa hoàn toàn khác với con người. Con người chúng ta bị giới hạn bởi hình và sắc, nên không nhìn rõ được những gì vô hình vô sắc. Con người chúng ta còn bị giới hạn trong thời gian và không gian, vì vậy không thể biết trước mọi việc và cũng không thể biết hay thấy việc cách xa ta. Chúa thì khác. Chúa không bị bất cứ điều gì giới hạn, nên thấy được cả những gì trong tư tưởng của đầu óc ta, hay những việc sẽ xảy ra nhiều thời gian về sau. Thánh Kinh cho hay Chúa là đấng biết tất cả mọi sự việc, ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ thời gian nào, vì Chúa hiện diện trong tất cả mọi nơi cùng một lúc. Chúa thiêng liêng như vậy, cho nên đáng cho con người tôn thờ. Chúa biết rõ bạn và tôi là ai, và Chúa biết rõ hơn chính ta biết mình. Chúa biết con đường của bạn đang đi và cuối cùng sẽ ra thế nào. Không những Chúa biết, nhưng Chúa còn quan tâm đến mỗi chúng ta nữa. Chúa nhìn thấy số phận đau thương của mỗi người chúng ta vì hậu quả của tội ác. Số phận ấy đưa chúng ta đến chỗ đời đời bị xa cách với nguồn sống là Thiên Chúa, và không có cách nào để thay đổi được hướng đã đi vào. Chúa thật sự đã thương yêu bạn và tôi, và đã bằng lòng hy sinh chết thay cho bạn và tôi. Chúa chỉ mong mời mỗi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa để hưởng được hồng ân tha thứ cứu vớt của Ngài và được tái tạo cho thành một con người mới. Tin Chúa là tìm vào giá trị thật và sống trong cõi vĩnh hằng với hạnh phúc thật. Mời bạn tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay, vì thật ra không có con đường nào khác đưa bạn đến chỗ thỏa mãn thật trong đời này bao giờ.